Chắc chắn là đời làm báo mà với những nhà báo sống tiếp tục thì chắc chắn phải có chuyện ấy, chuyện cũng quy luật thôi. Nhưng mà cái sự hăm dọa trả thù lộ liễu ấy, thì nó cũng đáng sợ và là bằng cái sự âm tọc và không ai thù tọa mình cả, không ai trả thù mình cả. Nhưng chắc chắn mình nhận ra ở đấy có một cái điều gì đó, không ai có một cái gì đấy người ta, chắc chắn là người ta không thích thú thôi. Bởi vì một đôi khi một bài báo của mình đánh đổ.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 13 tháng 2 năm 2012. Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 được phát trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 7 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau phần tin tức chi tiết sáng, Đài Á Châu Tự Do gửi đến quý vị một số câu chuyện thời sự đáng chú ý. Mới đây, một số người dân khiếu kiện đất đai tại xã Đắk Nông đã ra Hà Nội kêu oan vì họ bị chính quyền địa phương cưỡng chiếm đất mình đang sử dụng một cách vô cớ. Thế nhưng, dường như lời kêu cứu của họ vẫn tiếp tục bị rơi vào quên lãng. Về mặt xã hội, gần 2 tuần sau khi Hà Nội thực hiện chuyện đổi giờ học, giờ làm, nhưng hiện tượng ùn tắc vẫn tiếp tục xảy ra và những bất cập cũng đã thấy. Dường như người dân thủ đô vẫn còn lúng túng trước một biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng kẹt xe. Ngoài ra, chúng tôi còn gửi đến quý vị tìm hiểu về lễ hội Kinh Dương Vương và buổi trò chuyện với một blogger và nhà báo viết nhiều về những vụ tham nhũng. Và như thường lệ, cuối mỗi buổi phát thanh sáng thứ hai là tạp chí khoa học môi trường. Quý vị nhớ đón nghe đến phút cuối. Thế nhưng, trước khi đến với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin chi tiết sáng hôm nay, ngày 13 tháng 2 năm 2012.
Mặc Lâm và Vũ Hoàng xin kính chào quý vị, thưa quý vị. Hoa Kỳ và Trung Quốc nỗ lực thiết lập mối quan hệ tốt đẹp hơn nhân chuyến viếng thăm của Phó Chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 2 tới đây. Tuy nhiên, sự thiếu niềm tin lẫn nhau và những bất đồng về nhiều mặt vẫn đang là những rào cản lớn cho hai cường quốc này. Theo tin tức từ AFP, thì giới chức Nhà Trắng không kỳ vọng sẽ có những phát biểu nào thực sự quan trọng trong chuyến viếng thăm lần này, và Hoa Kỳ cũng cho thấy họ có nhiều quan ngại với Trung Quốc. Cụ thể là từ lâu, Hoa Kỳ vẫn đổ lỗi cho Trung Quốc hạ giá đồng nhân dân tệ, hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc vào Hoa Kỳ rẻ mạt và là nguyên nhân khiến thâm thủng mậu dịch. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ hay vấn đề nhân quyền, chẳng hạn như sự đàn áp ngày càng tăng của Trung Quốc lên người Tây Tạng. Về mặt quốc tế, mới đây là sự phủ quyết của Trung Quốc đối với nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Syria. Ngược lại, Trung Quốc cũng lo ngại về ý định của Hoa Kỳ khi ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Obama là tăng cường quân sự tại khu vực châu Á và hợp tác chặt chẽ hơn với Philippines và Australia. Gần đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cảnh báo rằng tình trạng thâm hụt niềm tin giữa hai quốc gia cần phải được giải quyết.
Dân làng Ô Khảm thử nghiệm thực tập dân chủ có cuộc bỏ phiếu chọn 7 thành viên vào Ủy ban Nhân dân của làng này. Hàng ngàn người dân Ô Khảm thuộc tỉnh Quảng Đông vào chiều ngày hôm qua đã bắt đầu tham gia cuộc bầu cử lần đầu tiên một cách tự do và dân chủ trong suốt cuộc đời họ để chọn người đại diện cho làng. Có 100 người ra ứng cử vào 7 chiếc ghế của Ủy ban Nhân dân, trong khi chính quyền tỉnh Quảng Đông trách nhiệm giám sát và bảo vệ an ninh cho cuộc bầu cử. Thành quả này đạt được nhờ vào các cuộc biểu tình chống chính quyền địa phương sau khi họ đã gây ra cái chết cho ông Tiết Cẩm Ba vào giữa tháng 12 năm ngoái. Cuối cùng thì các quan chức đã chấp nhận, thỏa thuận với dân làng và thả 3 người đã bắt trước đó. Bất ổn ở Ô Khảm bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái khi người dân tấn công văn phòng chính quyền địa phương để phản đối việc thu hồi đất đai. Chính các cuộc biểu tình bùng phát mạnh mẽ đã làm cho chính quyền Trung Quốc lo ngại, và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lên tiếng cảnh báo rằng nếu không sớm khắc phục thì tình trạng cưỡng chế đất đai sẽ biến Trung Quốc trở thành phân hóa giữa người dân và chính quyền.
Một ni sư người Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính phủ Trung Quốc. Theo tin từ Reuters, một nữ tu sĩ Phật giáo người Tây Tạng đã tự thiêu vào ngày hôm qua để chống lại chính sách hà khắc của Trung Quốc đối với người Tây Tạng tại quê hương của họ. Ni sư Tenzin Chudong đang tu trì tại tu viện Mama thuộc tỉnh Tứ Xuyên đã được cứu thoát sau khi dùng xăng tự thiêu vào ngày hôm qua. Vị ni sư này bị cảnh sát bắt ngay sau khi dập tắt ngọn lửa, và người ta hiện không biết số phận của bà ra sao. Các tổ chức ngoại quốc của người Tây Tạng lưu vong đều không thể xác nhận tình hình của ni sư. Ni sư Teng Jin là người thứ 22 tự thiêu để đòi Trung Quốc xem là chính sách đàn áp người Tây Tạng trong nhiều chục năm qua. Tháng 10 năm ngoái, một ni sư khác tên là Teng Jin Wang Mo, 20 tuổi, đã chết vì tự thiêu, và người Tây Tạng lưu vong cho biết sẽ còn nhiều vị sư sãi Tây Tạng khác tự thiêu vì mục đích đòi cho bằng được ý nguyện của họ.
Tổng thống Thanh Sen của Miến Điện hứa sẽ chấm dứt xung đột với các lực lượng dân tộc thiểu số Miến Điện. Trong một nỗ lực mới nhất giữa Tổng thống Thanh Sen và một nhóm lãnh đạo thuộc lực lượng người thiểu số đã có sáng kiến nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhất trong lịch sử thế giới. Các tộc người Karen và Shan đã đạt được thỏa thuận với Rangoon, nhưng nhóm ly khai Kachin đang có lực lượng nằm dọc biên giới với Trung Quốc vẫn còn chống lại các nỗ lực này. Trong bài phát biểu toàn quốc, Tổng thống Thanh Sen cho biết ông sẽ cố gắng chấm dứt cuộc nội chiến giữa chính phủ và các lực lượng vũ trang nhằm đem lại nền hòa bình cho dân tộc. Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Thanh Sen đã ra lệnh ngừng bắn giữa quân đội chính phủ và phiến quân ly khai người Kachin, nhưng cuộc ngừng bắn thất bại sau đó ít lâu vì những bất đồng giữa hai bên.
Ngoại trưởng các nước Ả Rập nhóm họp tại Cairo ngày hôm qua trong một nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến đổ máu tại Syria, sau khi Nga và Trung Quốc phủ quyết kế hoạch hòa bình của Liên đoàn Ả Rập tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Phe đối lập tại Syria cho biết các quốc gia vùng vịnh sẽ bàn luận một dự thảo công nhận Hội đồng Quốc gia của phe đối lập, xem họ là người đại diện cho nhân dân. Đồng thời đó cũng sẽ là một bước tiến nhằm cô lập Tổng thống Bashar al-Assad. Ngoài ra tại phiên họp này, Ngoại trưởng các nước Ả Rập cũng bàn với một dự thảo do nhóm liên lạc có tên Bạn bè của Syria, bao gồm các quốc gia Ả Rập Tây Phương và một số quốc gia khác, nhằm nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến tại Syria. Xin nhắc lại cuối tuần rồi, một số quốc gia vùng vịnh như Ả Rập Saudi và Qatar, tiếp đến là Libya và Tunisia, cũng đưa đại sứ của họ tại Syria về nước, đồng thời trục xuất đại sứ của Syria ra khỏi nước của họ.
Lực lượng chính phủ Syria tạm ngừng các cuộc pháo kích vào Homs, tạo cơ hội cho hàng chục gia đình người biểu tình có thời gian để di tản khỏi thành phố. Mặc dù lực lượng chính phủ đã cho phép những gia đình người theo giáo phái Sunni được rời khỏi Homs, nhưng hầu hết các gia đình khác đều tự nguyện ở lại Homs để tiếp tục biểu tình chống chính phủ. Cuộc chiến giữa người biểu tình và chính phủ độc tài Syria đã kéo dài 11 tháng, khiến gần 6.000 người bị thiệt mạng cùng hàng chục ngàn người khác bị thương. Trong khi đó, chùm khủng bố Al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri lên tiếng kêu gọi lực lượng khủng bố của ông ta nổi lên chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Lời tuyên bố trong cuốn băng dài 8 phút này như đổ dầu vào lửa, trong khi tình hình Syria đã gần như rơi vào hỗn loạn từ vài tháng qua.
Châu Âu đã có những cuộc biểu tình rầm rộ chống lại đạo luật quyền sở hữu trí tuệ, gọi tắt là ACTA. Hàng chục ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành lớn tại nhiều thành phố khắp châu Âu. Tại Đức đã có hơn 25 người tập trung lại biểu tình dưới trừ 10 độ C. Tại thủ đô của nhiều nước châu Âu, hàng chục ngàn người tràn ra đường để chống lại đạo luật ACTA, mà họ khẳng định đây là đạo luật quốc tế sẽ tiêu diệt tự do Internet. Vấn đề chia sẻ phim ảnh miễn phí trên mạng là tập quán của thanh thiếu niên Đông Âu nói riêng và toàn thế giới nói chung. Tuy nhiên, chính phủ của 8 quốc gia bao gồm Mỹ và Nhật Bản đã ký một đạo luật quốc tế chống lại hành động sao chép và trộm cắp bản quyền trên Internet. Các cuộc đàm phán về ACTA đã diễn ra vài năm qua, và sau khi 8 quốc gia ký kết nó sẽ được đưa vào thực hiện.
Một sinh viên Thái Lan tuyệt thực chống lại chính phủ Thái vì giam giữ cha của anh ta hơn 10 tháng qua với cáo buộc phạm thượng đối với hoàng gia Thái Lan. Người bị bắt là nhà hoạt động Somyot, một biên tập viên của tạp chí Red Shirt Magazine, đã bị bắt vào tháng 4 năm ngoái vì vi phạm đạo luật 112 của Thái Lan. Đạo luật này kết án người có hành vi, lời nói có tính phạm thượng đến hoàng gia Thái Lan. Con của ông này là Panita, 20 tuổi, một sinh viên luật đang theo học tại Bangkok, đã bắt đầu tuyệt thực để chống sự giam giữ mà chính quyền dành cho cha của anh ta. Có hàng chục người tham gia ủng hộ cho cuộc tuyệt thực này. Tội phạm thượng có thể kết án tới 15 năm tù đối với mỗi tội danh cho ai cố tình vi phạm. Quý vị mới nghe xong phần tin tức chi tiết sáng. Thưa quý vị, đã mấy ngày qua, một nhóm khiếu kiện đất đai và bắt giữ người vô cớ tại nhà tiếp dân ở Hà Nội đã không được giải quyết, dù đây là lần thứ ba nhóm dân oan người Kinh và người dân tộc lặn lội từ Đắk Nông trở ra Hà Nội để kêu oan và xin được giúp đỡ. Thành Trúc có trình bày chi tiết sau đây.
Họ là những người ở Lạng Sơn, Hà Tây, Thanh Hóa, Đồng Nai sau 1975 do thiếu đất canh tác nên di dời vào vùng kinh tế mới ở xã Đắk Ngo, tỉnh Đắk Nông để khai hoang lập nghiệp. Trong nhóm cũng có những người dân tộc Mân Âu sống tại Đắk Nông đã rất lâu, nhiều năm sau 1975 thì khấm khá lên một chút nhờ kế hoạch trồng điều, cà phê, mì và cao su được chính quyền địa phương cấp cây giống. Từ ngày có sự xuất hiện của công ty Hoàng Thiên và công ty Bảo Châu, những người Kinh và người Thượng nơi này cầm chắc sẽ gặp khó nhưng vẫn quyết bám đất vì đó là nguồn sống của họ. Tháng 4 năm 2011, Chủ tịch xã Đắk Nông phối hợp cùng công an, kiểm lâm và bộ đội bất thần kéo vào phá sập nhà, đốt sạch cây trồng của dân mà không báo trước, cũng không có lệnh cưỡng chế. Chính vì lẽ đó, hôm thứ Tư, một nhóm gồm một người Nùng, ba người Thượng, năm người Kinh trở lại nhà tiếp dân đường Ngô Thời Nhậm, thủ đô Hà Nội lần thứ ba để tiếp tục khiếu kiện chuyện chính quyền địa phương dùng vũ lực thu hồi đất, bắt người một cách oan sai, đánh người bị bắt và giam nhốt lâu ngày mà không xét xử. Chị Thi, quê ở Hà Tây, vào Đắk Nông từ năm 1988. Khai khẩn được một ít đất để trồng điều và cà phê.
Ngày 20 tháng 4 dương lịch năm 2011 vừa rồi thì tự nhiên đoàn cưỡng chế của tỉnh Đắk Nông vào, không có ai đọc lệnh, không có đọc thông báo, không có đọc họp dân gì cả. Thế tự nhiên là người ta đập nhà của em xuống, người ta đốt xong cái là người ta chặt hết cây cối luôn. Thì lúc đó con em nó mới đẻ, thì em mới vào nói ôi chủ tịch ơi đảng ơi làm sao mà có chính sách như thế này. Thì coi như là công an họ ập vào rồi bọn côn đồ nó vào đông lắm, lực lượng đi 400-500 người ạ, họ chặt hết. Một mẫu cà phê của em năm nay là vừa vào thu chính, còn 4 mẫu điều còn lại mang máy ủi vào. Thì em cũng đi nhiều nơi lắm rồi nhưng mà bây giờ không có cái chỗ nào để làm việc được. Bây giờ em về đến văn phòng Ngô Thị Nhậm ạ, người ta bảo bây giờ các cô về họ công đoàn Văn Vươn thì học. Mà nếu các cô không học được ông đoàn Văn Vươn ấy, thì các cô muốn đi công luận nào thì đi, chứ Việt Nam này thì bây giờ chúng tôi làm đến văn phòng chính phủ, chúng tôi chưa đủ thẩm quyền trả lời như vậy thôi.
Chị Ngọc Cẩm, trước ở Đồng Nai, có con trai bị bắt trong vụ cưỡng chế đất không báo trước đó.
Ngày 25 tháng 4 năm 2011 là không biết sao mà đoàn người vào, do tỉnh huyện là phối hợp với công ty nữa, và công ty Hoàng Thiên. Dắt người vào đốt nhà dân và chặt cây hết, cây trồng, lấy máy cưa hết, cà phê với điều với cao su. Không có nói gì hết, không có đưa cái quyết định nào ra cho dân. Trước khi đi là có ông trưởng đoàn bên công an đó, ông cầm cái loa, ông nói mấy câu rồi là bắt đầu ùi vào chặt đốt nhà dân. Thấy cái cảnh mà mấy ông vào đốt nhà với chặt phá cây trồng ở nhà đó, con cầm máy quay phim ra định quay, nhưng mà chưa kịp quay thì mấy ông đã bắt rồi. Rồi còn đánh con tôi nữa, sau đó là bắt đầu 3 tháng sau đưa về tỉnh, tới nay là gần 10 tháng rồi, chưa thấy giải quyết thả về nữa chị. Người ta kết tội nó là chống người thi hành công vụ. Tôi nói thiệt chứ bây giờ dân rất khổ, nhiều hoàn cảnh rất khổ mà bây giờ không có đất đai để canh tác, nên dân của tôi đi đòi hỏi quyền lợi chúng tôi. Đòi hỏi để trả con đi về, chứ bây giờ không có tội tình gì cầm máy quay phim không mà bắt bây giờ 10 tháng rồi chưa thấy là ra tòa hay là giải quyết cho về. Nhà đất đai thì bị mất, bây giờ không có nguồn thu. Phải làm mướn làm thuê mà phải ở đậu nữa. Tôi ra đây là 3 lần rồi, nhưng mà ra thì họ cũng báo công văn về với tỉnh rồi, tỉnh cũng ủ ơ chả có giải quyết. Hôm qua cũng có gặp chị Nguyễn Thị Thu Hiền, cái công văn như thế nên chúng tôi không có nhận. Rồi là chị Thu Hiền chỉ nói không nhận gì thôi, chứ còn đất đai là với tỉnh với huyện giải quyết, chứ còn trên này không có biết.
Vẫn theo lời chị Ngọc Cẩm, một lần ra Hà Nội là một lần khổ sở. Những lần đi khiếu kiện là những lần cả nhóm liên tục nhịn đói nhịn khát, chờ đợi ở phòng tiếp dân. Ban đêm thì lấy lất khi ở công viên Mai Xuân Thượng, lúc vào nhà trọ. Chị kể, có khi những người dân tộc trong nhóm đã phải nương nhờ vào lòng hảo tâm của người khác. Ông Điểu Giai và ông Điểu Khôn là hai người dân tộc Mân Âu, cũng có vườn điều và cao su bị phá hủy, nhà bị đốt cháy.
Tên Điểu Giai, người Mân Âu, làm rẫy, làm vườn trước thôi, ông đều.
Cây điều, đào được mà đấy.
Bài hết đều là nó phá hết mì, con không cho vô nhà lại luôn.
Lời ông Điểu Khôn.
Cái đồng bào Mân Âu là chúng tôi sao về không á, có làm lúa, làm rẫy, làm nương rồi. Sau đó mới biết là nhà nước cho trong cây điều, cây cao su, cây cà phê. Một số là nhà nước cấp cây hạt điều, một số là cây dòng cao su cũng nhà nước cấp. Thì bọn em thực hiện vậy đó. rốt cuộc không biết là công ty ở đâu, gọi là Bảo Châu với Bảo Hoàng Thiên này này, không biết là ở đâu đến á. Nhưng mà nó kết hợp với là xã, với huyện, với tỉnh này, với lâm trường, với kim lâm, với là thu hồi đất của dân, bật cây đều, đốt nhà. Nhà em á, nó đốt sạch rồi. Cái này là em nói rõ, nó thu đất mình á, nó cương chế, không có thông báo với dân nữa này. Rồi lúc mà đi cương chế, làm xe máy múc, xe máy ủi, rồi đốt nhà, đốt cửa, chỉ có thấy về thôi. Ở trong phòng tiếp dân ngày hôm qua, ba nói là để giao cho tỉnh, cho huyện xem xét. Đây là ba lần rồi là em đi tới đây, cho đều là xem xét đến chỗ nào. Đằng lý ra là giải quyết cho bà con, khẩn trương á, giải quyết gấp cho bà con. Chỉ có vậy mới là vui lòng với cán bộ với là dân chứ.
Cũng một phụ nữ dân tộc Mân Âu trong nhóm, bà Thi Bên, than thở.
Bây giờ là tại mà khó khăn ở trong nhà là phải cố gắng tôi đi đây là để chị cấp tên thì để giúp đỡ chị kia là để lo đất đai. Đi huyện huyện không giải quyết, đi xa xa không giải quyết, bây giờ mà tôi đi Hà Nội đây. Hôm qua là đi nhà tiếp dân là không được, người ta không muốn giải quyết. Bây giờ ở chỗ đó khó khăn, không có cơm ăn, mì người ta nhôm hết hết. Đều đào người ta chắc hết, cái chú cà phê người ta chắc hết ra làm sao. Bây giờ là tối gì dân tóc thiếu chậu là không có cơm ăn.
Một người từ Thanh Hóa vào Đắk Nông, chị Thao, có em trai tên Lực. Hai chị em đều bị khống chế bằng cách còng tay trong vụ cưỡng chế đất hồi tháng 4 năm ngoái. Sau đó, em trai chị Thao bị công an mời đi làm việc nhiều lần trước khi bắt giam hẳn.
Ngày 21 tháng 4 năm 2011 đây thì bắt đầu giải tỏa trên đồng bào trước. Thì xuống đến chỗ khu người tiên chúng em, đưa một số lực lượng đi từ trên đầu xuống là yêu cầu và quân ra khỏi khu vực này. Em và em trai em nói là bây giờ các ông chặt cây và phá nhà của dân thì phải có lành. Thì mấy ông nói là không cần thấy lành. Em và em trai em là Nguyễn Văn Lực nói là nếu mà các anh không có lành thì không được phá, thì mấy ông công an còng hai chị em lại. Khi mà chặt xong thì đưa hai chị em vào trong khu lâm trường, bắt phải làm biên bản là không được quay trở lại.
Sau đó mấy ngày, anh Lực tìm cách vào khu đất đã bị cưỡng chế để thu gom một ít đồ đạc còn sót lại nơi ngôi nhà bị đốt cháy. Công an địa phương vin vào lý do đó để mời anh đi làm việc nhiều lần. Sau cùng, bắt giữ anh và giam cho đến lúc này.
Là công an điện thoại cho em trai em là Nguyễn Văn Lực lên để phối hợp. Thì em trai em vẫn chấp hành đi lên để phối hợp thì công an tỉnh Đắk Nông bắt lên xe và đưa về xã, bắt xã phải ký giấy để tạm giam 3 tháng, mà trong khi đó giam tới 7 tháng, gần 7 tháng rồi mà đến bây giờ mà vẫn chưa thả, mà vẫn không được đem ra giải quyết. Hỏi các ông công an thì nó là tội chống người thi hành công vụ.
Để tìm hiểu vụ việc rõ hơn, đường dây viễn liên LFA nối về Đắk Nông, gọi vào số điện thoại của các viên chức chính quyền có mặt trong buổi cưỡng chế đột xuất tháng 4 năm ngoái, như ông chủ tịch xã Đắk Nông Lê Văn Minh, ông giám đốc công an xã Đắk Nông Võ Văn Đủ. Tuyệt nhiên không một vị nào bắt máy cả. Lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do từ Hà Nội, bà Lê Hiền Đức từng được Tổ chức Minh Bạch Thế Giới trao tặng giải Liêm Chính năm 2007 vì thành tích chống tham nhũng của bà, phát biểu.
Bao nhiêu thanh từ nhân dân gửi thì gửi đến các cấp nọ cấp kia, nhưng thực tế họ không đọc đâu. Từ trung ương chuyển xuống tỉnh, tỉnh thì lại chuyển xuống huyện và không cấp nào chịu giải quyết hết, bởi vì đất của dân, tôi dùng từ là cướp. Vì thế cho nên tôi nói rằng dân bị cướp đất, dân bị cướp đất, bây giờ người ta còn sống bằng cái gì?
Vì lẽ đó, bà Lê Hiền Đức kết luận, điều bức xúc của các nạn nhân bị cướp đất cũng là điều bức xúc của bà. Vì thế bà luôn kề vai sát cánh với họ. Những mong giúp được việc gì nhỏ nhoi cho những người khốn khổ đó trong khả năng khiêm tốn của bà.
Thưa quý vị, qua Tết Gia Giềng, Việt Nam có nhiều lễ hội được tổ chức tại các địa phương. Một trong các lễ hội đáng chú ý là lễ hội Kinh Dương Vương được tổ chức tại Bắc Ninh nhằm tưởng nhớ các bậc vương tổ sinh ra các vua Hùng. Thông tin viên Nhân Khánh có bài tìm hiểu sau đây.
Ngày xưa lễ hội đền Kinh Dương Vương có quy mô và loại lớn nhất vùng Kinh Bắc, được tổ chức trong 9 ngày từ ngày 16 đến ngày 24 tháng Giêng hàng năm. Để tưởng nhớ các vương tổ, dân làng Ngã Lữ mở hội rước nước, hay còn gọi là hội phục ruột, có nghĩa là hội tắm gội. Mở đầu là màn đánh trống khai hội, rồi đến lễ dân hương tại đền thờ Kinh Dương Vương là quân quân và hậu cơ. Sau đó là nghi thức rước kiệu, người có vị trí cao trong làng sẽ mang choát xuống thuyền bơi ngược về phía thượng nguồn, đến chỗ dòng nước trong và sạch, vừa múc nước đầy choát vừa đọc thần chú. Thuyền cập bờ, mọi người lại phất cờ nổi chiêm trống trước choát về đình làm lễ. Đến khi tan hội, dân làng mang nước đó tưới cho cây cối quanh làng. Sau này lễ kính An Dương Vương vẫn được duy trì, mở chính hội vào ngày 18 tháng Giêng, tức là ngày mất của Kinh Dương Vương. Thuận Thành là vùng đất cổ nằm ở phía nam sông Lún. Ngày nay, đền thờ Kinh Dương Vương thuộc làng Á Lữ, xã Đại Đồng Thành. Cách đền thờ vài trăm mét, ra ngoài đê là khu lăng mộ Kinh Dương Vương, nằm trên gò đất cao ráo ven sông Lún. Nhận xét về lễ hội Kinh Dương Vương được tổ chức năm nay, một người dân làng Á Lữ có ý kiến như sau.
Dạ, năm nay tổ chức lớn ạ. Nếu mà anh biết năm ngoái thì năm nay hiện lớn hơn rất nhiều so với năm ngoái. Lớn hơn rất nhiều so với các năm đi. Năm nay thì sẽ làm lớn hơn bởi vì những người gần như đứng đầu của nước Việt Nam thì có về đây. Năm nay là ví dụ có sự đầu tư với lại cái khai mạc để lễ hội nó to hơn, để công nhận những cái gì nó to lớn hơn chẳng hạn, thì mình làm lớn hơn một chút xíu so với lại năm trước đi.
Tương truyền năm Nhâm Tuất 2879 trước công nguyên, Thái tử Lộc Tục lên ngôi vua, hiệu là Kinh Dương. Thời điểm này được nhiều sử gia các triều đại xưa lấy làm mốc kỷ nguyên lập quốc cho sử Việt. Sự có mặt của Kinh Dương Vương đánh dấu một quốc gia đã hình thành trên đồng bằng sông Hồng, truyền lại cho Lạc Long Quân và các triều đại vua hùng sau này. Khi được hỏi về sự tham gia của các cấp chính quyền địa phương tại lễ hội Kinh Dương Vương làng Á Lữ, Nhân Khánh được Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh là ông Lê Đắc Thuật cho biết.
Tất cả tỉnh nhà mai xuống làm lễ dân hương và làm lễ hội ngày sáng ngày mai đó, chưa bác ạ.
Cho đến nay vẫn chưa có nguồn tư liệu đáng tin cậy nào cho biết niên đại xây dựng ngôi lăng ở làng Á Lữ, ngoài sách Đại Nam Nhất Thống Chí ghi chép vào năm 1840 thời vua Minh Mệnh. Lăng được trùng tu và khắc bia mang dòng chữ Kinh Dương Vương Lăng. Liên quan đến thời điểm Tôn Tạo, có một câu đối trong lăng ghi nhận rằng, trên núi Nghĩa Lĩnh, vùng Phú Thọ có kinh thành cổ, bên bờ sông Thiên Đức, tức sông Đuốn có lăng miếu mới. Vậy lăng Kinh Dương Vương có thực chứa hài cốt của vị vua đầu tiên của nước Việt không? Và nên hiểu như thế nào về ngôi mộ này? Nhân Thánh đã đặt câu hỏi trên trong cuộc nói chuyện cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Duy Mền, phụ trách phòng nghiên cứu lịch sử cổ Trung Đại Việt Nam thuộc Viện Sử học và được biết như sau.
Việt Nam do đời sau hồi dựng lên thôi. Cái đó chỉ là tượng trưng thôi anh. Chứ còn nếu mà nó xác thực về có chất lịch sử, chất khoa học thì cái việc đó còn phải khảo cứu. Nhưng mà theo suy nghĩ của tôi thì có lẽ đấy là cái mà nó mang tính tượng trưng mà do dân mình đến mộ cái ông vua đầu tiên thì họ dựng lên thôi.
Thời đại Hồng Bàng xa xôi đã đặt một dấu ấn trong lịch sử dân tộc, một giai đoạn huyền sử mang dấu dấp của những truyền thuyết tương tự như lịch sử khai thiên lập địa của các dân tộc khác trên thế giới này. Đành rằng huyền sử kia có những nét mông lung mà khoa học khó có thể kiểm chứng xác thực, nhưng toàn bộ câu chuyện xưa không hề là một tác phẩm được dựng đứng lên chỉ để thỏa thói bông phèn. Huyền thoại là ước vọng của con người xuất phát từ thực tế, không đợi khắc lên đá hay chạm màu gỗ. Lịch sử Hồng Bàng được giữ gìn và lưu truyền trong lòng dân tộc Việt Nam. Vị trí của Kinh Dương Vương cần được nhìn nhận như thế nào? Dưới góc độ khoa học lịch sử, tiến sĩ sử học Vũ Duy Mền phát biểu rằng,
thực ra Kinh Dương Vương thì đấy là theo sử chép như thế, nhưng còn trong thực tế thì cái thời vua Hùng đó là cái thời đại chúng ta biết là nó là nửa lịch sử nửa huyền thoại mà. Nó vừa có thật mà vừa không có thật. Cho nên là bây giờ thì cứ cho rằng Kinh Dương Vương là mở đầu cái thời đại Hùng Vương như thế thì cái cho là vua đầu tiên nó theo cái truyền thuyết như thế cũng được. Chứ còn trong thực tế có lẽ còn phải nghiên cứu. Thì truyền thuyết bao giờ nó phản ánh lịch sử, nhưng mà để tìm ra cốt lõi lịch sử đó là cái chặng đường rất dài đối với các nhà sử học.
Nhìn chung, những nỗ lực nghiên cứu của ngành khoa học lịch sử Việt Nam về thời đại trước các vua Hùng cần được triển khai mạnh hơn. Dẫu sao, trong lòng tâm thức nhiều người Việt, Kinh Dương Vương vẫn là ông vua đầu tiên có danh vị của quốc gia Việt Nam, đánh dấu sự ra đời nhà nước đầu tiên trong lịch sử một dân tộc. Sau nhiều ngàn năm thăng trầm, vượt qua bao điêu linh để dựng lên một quốc gia, tất trải nhiều gian khó. Vị vua Kinh Dương Vương đã gắn liền những năm tháng hào hùng và bi tráng của chủng tộc Bách Việt. Công lao của vị anh hùng lập quốc này đáng được nhìn nhận một cách trọng vọng hơn.
Vừa rồi là phần tìm hiểu của thông tin viên Nhân Khánh về lễ hội Kinh Dương Vương được tổ chức tại Bắc Ninh. Sau đây, mời quý vị theo dõi cuộc mạn đàm của Mạc Lâm với blogger Nguyễn Quang Vinh để tìm hiểu thêm một khía cạnh khác trong bài viết của nhà văn này trong những vụ phanh phui chống tiêu cực.
Nguyễn Quang Vinh viết trên nhiều mảnh đất khác nhau. Anh vừa là một nhà tiểu thuyết, soạn kịch bản sân khấu và điện ảnh, lại vừa ghi tên mình vào lĩnh vực văn hóa khi làm tổng đạo diễn cho các festival lớn, trong đó có Huế Festival. Nguyễn Quang Vinh không những nổi tiếng với những kịch bản sân khấu và điện ảnh, mà anh còn được độc giả theo dõi rất nhiều trong vai một nhà báo chống tiêu cực. Hàng chục vụ tham nhũng móc ngoặc đã bị anh phanh phui và rất nhiều người vi phạm bị trừng phạt. Trong thời gian gần đây, Nguyễn Quang Vinh trở lại với trang blog của mình và cũng như các lĩnh vực khác. Trang blog của anh có rất nhiều người ghé thăm và để lại hàng trăm comment trên mỗi bài viết. Vụ tiên lãng xảy ra được cả nước theo dõi và trang blog của Cu Vinh đóng góp một phần công sức không nhỏ cho gia đình của anh Đoàn Văn Vương. Với kinh nghiệm của một nhà báo chống tiêu cực trong nhiều năm, Nguyễn Quang Vinh đã tập trung nhiều nhân chứng và vật chứng chống lại hành động sai trái của chính quyền tiên lãng, trong đó hai anh em chủ tịch huyện đóng vai trò chủ chốt. Không dừng lại ở việc tố cáo bên vực người dân cô thế, blogger Cu Vinh còn kêu gọi sự đóng góp của nhiều người ghé thăm trang blog của anh, để gia đình nạn nhân có một cái Tết tươm tất hơn khi nhà cửa tài sản của họ đã bị chính quyền xóa sạch. Hôm nay mời quý vị theo dõi thêm những chi tiết mà chính nhà văn Nguyễn Quang Vinh tiết lộ qua cuộc mạn đàm với chúng tôi. Trước tiên anh trình bày ngắn gọn về những hoạt động của mình trong thời gian qua.
Về điện ảnh thì lâu lâu hơn 10 năm rồi thì có cái phim Ngã Ba Đồng Lộc, có cái do Lưu Trọng Linh làm đạo diễn thì cũng phim được nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Cho đến giờ thì trong người Việt thì là chắc là nhắc đến phim Ngã Ba Đồng Lộc thì không thể không ai biết được. Thế sau đấy thì con tôi cũng viết được gần hơn 40 vở kịch, được gửi rất nhiều đoàn ở trong cả nước, và đa số các cái kịch bản đấy thì đều là những kịch bản có mang tính thời sự rất là nóng bỏng. Và hầu như những kịch bản của tôi đến ở các nhà hát, ở các đoàn ấy, thì là đều được khán giả đón nhận rất là tích cực, và các đoàn rất là tích cực, bởi vì một là tính chiến đấu nó mạnh mẽ, tính cập nhật thời sự nó cũng nóng, và thứ hai nữa là nó cũng gây được cái cảm xúc cho khán giả. Ngay cả một kịch bản về một cái nhân vật mà người ta cũng đã nói quá nhiều rồi, ví dụ như về Chủ tịch Hồ Chí Minh thôi, năm ngoái thôi, tôi viết cái kịch bản Hồ Chí Minh Hồi Ức Màu Đỏ thôi, thì tôi cũng đi một cái con đường riêng. Người ta viết về Bác Hồ, người ta coi như đó là một vụ lãnh tụ lớn của Việt Nam, nhưng mà tôi đi về đời riêng của ông, về một cái khoảng thời gian nhỏ, ngắn thời gian ở Huế, và đấy là đời sống riêng của một người đàn ông. Và người đàn ông đó có tên là Hồ Chí Minh, vở diễn được rất nhiều giải thưởng của nhà nước, được rất nhiều cán bộ cao cấp của Đảng, nhà nước Việt Nam xem và rất cảm động. Và lần đầu tiên có một vở diễn Bác Hồ mà người dân từ ông Xích Lô cho đến Ủy viên Bộ Chính trị xem đều khóc. Điều đây cũng là một điều mới mẻ đối với văn học nghệ thuật, tức là mình phải làm cái gì đấy để người ta xem, người ta tin hơn, người ta cảm xúc hơn. Thì ngoài ra thì tôi cũng làm một số chương trình nghệ thuật cấp nhà nước để truyền hình trực tiếp. Năm ngoái thì đó làm một chút về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của bạn ca Điện Biên, nhân dịp cụ 100 tuổi. Thì còn tôi còn viết cả tiểu thuyết, rất nhiều tiểu thuyết, đặc biệt là tới đây gần đây rồi thì là nhà xuất bản Trẻ chuẩn bị ra cuốn sách tiểu thuyết Cắt Tóc Đầu viết về chiến tranh, và cũng được bạn nghề đánh giá là rất cao. Đây là một cái góc nhìn mới và đầy chân thực về cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
Dạ vâng, ngoài cái vấn đề viết tiểu thuyết, chúng tôi còn biết anh là một nhà báo nữa, và anh đã viết nhiều cái bài báo rất là sống động. Anh có thể kể những cái kinh nghiệm của anh về vấn đề báo chí được không ạ?
Vâng, báo chí thì trong giai đoạn tôi làm báo Lao Động cũng được anh em đồng nghiệp gọi đùa là chuyên gia lấy nước mắt khán giả, và là những người là một trong những phóng viên viết về tiêu cực gọi là có kinh nghiệm, cũng đã viết cả tấm phóng sự nhân vật. Tôi thế mạnh của tôi là viết phóng sự nhân vật. Và chỉ có một cái kinh nghiệm đơn giản nhất của nhà báo khi viết phóng sự nhân vật hay là viết tiếp cực là anh phải nhảy vào cuộc, anh phải đứng vào trong cuộc, anh phải lao sổ vào, không phải là salon làm báo bây giờ mà salon là không được. Những cái vụ nóng bỏng nhất anh và là tính của tôi, những nhân vật dù là quan chức mà xảy ra những cái việc làm xấu chẳng hạn, tôi muốn gặp trực tiếp, nghe trực tiếp, nhìn người ta trực tiếp, chứ không qua tài liệu. Thế rồi còn đối với các nhân vật thì phải chịu khó lăn lộn, bởi vì mình viết ra mình còn là đưa lại cái tấm gương cho người khác học tập, tôi phải viết rất đời sống, viết rất thật và thuyết phục được người đọc. Và vì thế cho nên là rất nhiều phóng sự của tôi là đều được đưa ra để làm giảng dạy ở các học viện báo trong nước, là vì thế.
Dạ vâng, cái ngòi bút chống tiêu cực của anh nó đôi lúc nó rất là gai góc và trực diện với những cái vấn đề tiêu cực. Như vậy thì anh có phải trả giá những cái bài viết đấy bằng những sự hăm dọa hay là trả thù nào từ phía người được đưa lên mặt báo hay không thưa anh?
Cái việc mà hăm dọa và trả thù thì chắc chắn là đời làm báo, mà với những nhà báo chống tiêu cực thì chắc chắn phải có chuyện ấy, chuyện cũng quy luật thôi. Nhưng mà cái sự hăm dọa trả thù lộ liễu thì nó cũng đáng sợ và là bằng cái sự âm tọc. Không ai thù tỏa mình cả, không ai trả thù mình cả, nhưng chắc chắn mình nhận ra ở đấy có một cái điều gì đó, không ai có một cái gì đấy người ta, chắc chắn là người ta không thích thú rồi. Bởi vì một đôi khi một bài báo của mình đánh đổ cả sự nghiệp chính trị của một con người, mà không phải là cá nhân con người đấy, phải dòng họ người ta, anh em người ta, bạn bè người ta, người ta ghét mình là chuyện bình thường, chuyện bỏ tôi giác đền, và đấy là một sự, cũng là một sự thiệt thòi, một sự hy sinh lớn, và cái đấy nó cũng bộc lộ ra, không nhìn thấy, không cân trong đo đếm được, cho nên bọn tôi cũng phải sống một cái thận trọng trong việc cả bảo vệ thể của mình, nhưng mà cái quan trọng hơn là thận trọng về mặt nhân cách. Chỉ cần sơ hở một chút xíu thôi, nó thật một chút xíu thôi, người ta có thể thổi bùng lên và nó lại đánh sập sự nghiệp của mình ngay.
Còn riêng về những cái thành tích mà anh đạt được trong vấn đề chống tiêu cực đó, anh có được sự ủng hộ nào từ các cấp chính quyền một cách công khai không thưa anh?
Nói thật với anh là đối với Việt Nam mà nếu như không có sự ủng hộ của cấp ủy đảng và chính quyền thì các vụ tiêu cực không xử lý được. Tuy nhiên để đi đến sự ủng hộ đó thì nhà báo cũng chỉ là viết ra. Nhà báo Việt Nam cũng chỉ là viết ra vụ tiêu cực, mà sau khi viết ra câu chữ về một vụ tiêu cực nào đấy trên báo chí thì bằng toàn bộ mối quan hệ của mình để gọi là thuyết phục, vận động đủ các cách để cho cái vụ tiêu cực đó được xử lý. Đây là một cái việc mà không phải nhà báo nào cũng làm, nó còn khó khăn hơn cả việc phát hiện sự tiêu cực. Phải nói cho các chú, các bác, các anh biết được như thế này, bởi vì báo cáo nó người sai bao giờ báo cáo láo. Tôi bây giờ mình phải đi thuyết phục, kiên trì, nhẫn nại như vậy, đi đến cùng và tìm thêm nhiều chứng cứ nữa, đến cái độ mà người ta muốn bao che cũng không thể bao che được, là nhờ chứng cứ. Đi rất nhiều cái con đường như vậy thì may ra mới xong được một vụ việc, vì nó cũng lành mạnh. Chứ nếu như có một vụ việc sai, người ta ok, kỷ luật ngay, ok, thì đơn giản, nhưng mà không phải. Sai rồi mà người ta vẫn cứ quanh co, thì bây giờ là vì thế cho nên để chống được một vụ tiêu cực là nó rất gian nan, dùng cả mối quan hệ đủ các kiểu rồi là phải tiếp tục tìm ra những chứng cứ, mà những chứng cứ không cách gì có thể báo cáo được, may ra mới xử lý được một vụ. Tôi có cái may mắn là hầu như là tất cả những cái vụ việc tôi phanh phui ra từ suốt bao nhiêu năm qua, rất nhiều vụ tôi không nhớ được, là đều xử lý hết. Nặng thì mà bỏ tù tội, nhẹ hơn nữa thì cách chức hoặc là thôi chức hoặc là miễn nhiệm, và nói chung là thắng lợi.
Vâng, và lúc gần đây đó thì chúng tôi nhận thấy là anh chuyên về viết blog ở trên cái blog của Vinh đó, blog nhà văn Nguyễn Hoàng Vinh đó, thì khi mà anh bắt đầu anh viết blog như vậy đó thì anh cảm thấy rằng là cái thuận lợi anh nó có nhiều hơn khi anh viết báo hay không, và những cái khó khăn khi mà anh viết blog đó là anh gặp được là những cái gì thưa anh?
Về thuận lợi thì chắc chắn là thuận lợi hơn khi viết báo rồi, bởi vì ở đấy mình chuyển tải một là nó có cái độ dài hơn, mình viết dày đặc hơn, tùy hứng hơn. Hai nữa là nó truyền tải được tất cả các thông tin mình cần truyền tải mà không bị xem xét điều này điều nọ như ở trên báo giấy. Nó thoải mái hơn, bởi vì xử lý thông tin cũng thoải mái hơn, thậm chí là mình có thể đưa được cái cảm xúc riêng của mình vào một cái thoải mái hơn. Thế còn về mặt khó khăn thì đến giờ tôi chưa thấy ra một cái khó khăn gì cả, chưa hề có một cái gì đâu.
Dạ vâng, cái trang blog của anh đó, khi bắt đầu tham gia vào cái vụ Tiên Lãng đó, thì chúng tôi thấy rằng là dư luận đã rất là đồng tình và đã theo dõi cái trang blog của anh ngày một lớn hơn, cái số lượng rất là đông. Và cái đó nó làm cho chúng tôi rất là ngạc nhiên, là không biết nhà nước, những cái cấp chính quyền về vấn đề truyền thông đó, về nó rồi thông tin đại chúng nó có đánh giá lại cái trang blog của anh như cách đánh giá hồi đó tới giờ, họ thường nhìn nhận những trang blog là chuyên môn viết những cái điều mà tiêu cực hay không mà thưa anh?
Cái việc đánh giá lại thì đúng là mình vẫn chưa nắm được, nhưng thực sự là cứ mỗi ngày mà có 35-40 ngàn lượt truy cập thì cũng là một trang blog đông, hay là trang của mình là trang mình tự viết, chứ không phải như một số trang khác là họ đưa rất nhiều bài khác, thế mà trang tự viết mà lượng truy cập như vậy là khá đông. Và cái điều đấy thì chỉ nói rõ một điều thế này rất đơn giản, tức là như vậy là rất mừng. Mình viết về những cái chuyện ở Tiên Lãng, những cái chuyện chứng thực mà người đọc trong nước và thế giới, người Việt vào đọc nhiều như vậy, comment nhiều như vậy, chứng tỏ là họ còn có quá có trách nhiệm với đất nước mình. Với điều đấy nếu như mà những cấp quản lý cần phải hiểu như thế, để mà phải mang ơn người đọc, mang ơn nhân dân. Nhân dân còn quá quan tâm, còn khi mình nêu ra những vụ việc đồng trời này, vụ việc kia mà người ta chẳng màng, người ta chỉ làm những bài thơ tình yêu, những chuyện khác, thì đấy là nguy hiểm. Còn mình ta còn lao vào, thậm chí tất nhiên thái độ từng người một thì rất trình độ và thái độ của họ khác nhau, nhưng người ta còn lao vào, người ta đọc theo từng ngày từng giờ một vụ Tiên Lãng diễn biến như thế nào, vui cũng buồn theo tên làng. Thì điều đấy là sự may mắn, còn may mắn vô cùng lớn cho đảng, cho đất nước Việt Nam, là người dân vẫn còn quan tâm đến số phận của nhân dân mình, quan tâm đến mọi sự biến chuyển của chính quyền. Thế còn mình không cần căn cứ vào thái độ, mình biết là cái điều họ nói đúng là được, có thái độ thì có thể có người thì nói hơi quá chửi loang ra, bất cứ cái đấy cũng quan tâm. Mà như vậy là nếu như các cấp chính quyền mà nhìn vào lòng với đôi mắt khảo sát dư luận qua vào lòng thì mới hiểu được. Và mình thấy là không ai nói ra thì mình biết là rất nhiều các đồng chí đang đương chức đọc vào lòng rất nhiều, hoặc là thông tin như người khác đưa thông tin vào lòng đến cho họ rất nhiều, và điều đó cũng có tác động lớn.
Dạ vâng, xin được anh một câu cuối cùng nữa là nếu mà được có một cái lời gì đó đối với chính quyền hiện nay về quản lý về thông tin đó, thì cái điều ao ước nhất của anh là anh muốn họ làm cái gì đối với nhà báo và những cái viết blog nói chung, thưa anh?
Tôi chỉ có mong một cái điều thôi đây, và cái điều mong này á là thế nào cũng trở thành sự thật thôi. Thế đấy là báo chí cũng thế, hãy báo cũng thế, lấy cái tiêu chí sự thật số 1, chúng đất nước cũng sẽ sống được, tồn tại được, vững mạnh được cũng nhờ sự thật, và chỉ có sự thật mới làm cho đất nước giàu mạnh được. Còn nếu như dối trá, quanh có, không minh bạch thì không thể nào mà phát hiện được. Và blog là một trong những con đường để tiếp cận sự thật nhanh nhất, sau đấy rồi là các cái đường hướng khác, cứ thế thì có sự thật rồi. Và mong ước các cơ quan quản lý nhà nước hãy nhìn blog để tìm kiếm một sự thật, và phải chịu đựng, đã tìm kiếm sự thật thì phải chịu đựng thái độ. Thái độ của blog khi tiếp cận sự thật có thể khác hơn, thiếu nhã nhặn hơn, mình nói thẳng là như thế, nhưng mà cái bản chất thông tin của nó là đúng thì phải xem xét, phải nghiên cứu, phải khảo sát, phải tổng hợp để nhìn nhận, để đánh giá, để thay đổi, hoặc là có những biện pháp quản lý để mà bảo đảm cho cái sự việc đang diễn biến trong cuộc sống hàng ngày được đi đúng hướng.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã giúp cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị, gần 2 tuần sau khi Hà Nội cho áp dụng quy định đổi giờ học giờ làm, nhìn chung thì người dân, mà phần đông là các em học sinh, các cơ quan ban ngành có liên quan đến việc đổi giờ đều tỏ ra lúng túng. Còn số người bị ảnh hưởng có thể lên tới vài triệu. Báo chí thì cho rằng còn quá sớm để đánh giá giảm ùn tắc giao thông là do đổi giờ. Còn dư luận thì nói cần có thời gian để kiểm chứng thực tế nhằm thấy rõ kết quả cụ thể ra sao. Mời quý vị nghe Đỗ Hiếu tổng hợp các thông tin có liên quan.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, tuyên bố với báo chí, việc đổi giờ làm giờ học không phải là phép thần, cần phải thực hiện nhiều nhóm giải pháp trước mắt và về lâu về dài mới cải thiện được tình hình giao thông. Về phần ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thì nhấn mạnh, việc điều chỉnh giờ học, giờ làm, giờ kinh doanh chỉ là một trong số những biện pháp mà Hà Nội đang thực hiện hầu làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. Theo ông Nghị thì đừng nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào biện pháp này, vì nếu không đạt tới kết quả như ý thì lại cho rằng kế hoạch đổi giờ làm giờ học gặp thất bại. Trong khi đó, Thượng tá Phạm Văn Thời, Phó trưởng phòng Công an quận Hoàn Kiếm thì cho rằng đổi giờ giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Khi nhắc tới ý kiến của người dân than phiền việc thay đổi giờ làm đảo lộn cuộc sống của hàng triệu gia đình, Thượng tá Thời xem ảnh hưởng đó chỉ là chuyện nhỏ. Hàng loạt ý kiến phản đối mạnh mẽ được tức khắc đưa ra tại hội nghị về giao thông vận tải ở Hà Nội trước lập luận được cho là thiếu tính khoa học của Thượng tá Công an Thời. Trước những lập luận đó, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giải thích với báo chí rằng, quan điểm của lãnh đạo thành phố là phát huy những điều tốt, còn những mặt nào thấy chưa được thì cần phải khắc phục ngay, hầu giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng đối với cuộc sống hàng ngày của người dân. Dẫn theo lời ông Hùng, thì qua một tuần lễ thực hiện việc đổi giờ học giờ làm, giao thông trên địa bàn Hà Nội đã có ít nhiều chuyển biến tích cực, nhưng chưa thể nói chắc là về tính hiệu quả của biện pháp đổi giờ này, mà cần phải có thêm thời gian mới biết rõ kết quả cụ thể đạt đến đâu. Qua câu chuyện với RFA, một quan chức đầu não ngành kinh tế vận tải, tiến sĩ Trần Đình Bá, trình bày ý kiến của ông trước biện pháp đổi giờ, được Hà Nội cho áp dụng từ đầu tháng 2 vừa qua.
Tất nhiên trong cái vấn đề đó thì cứ để cho dư luận người ta tự nhận thấy thôi, trên mặt báo các thứ thôi, chứ còn tôi không dám nhận xét về vấn đề này, tôi chỉ chuyên về cái lĩnh vực kỹ thuật, ở sâu về kỹ thuật thôi.
Vậy, dư luận mấy hôm nay bàn tán ra sao về chuyện đổi giờ làm giờ học mà phần lớn là kêu ca và than phiền vì gây xáo trộn, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng triệu người. Ông Hợp, một người dân Hà Nội, có con có cháu, làm giáo viên và đang theo học bậc tiểu trung đại học, góp ý.
Cái đối tượng học trò thì nó thật là nó là trẻ. Bây giờ chẳng hạn như là buổi chiều 19 giờ nó mới được về. Thế thì ra đường thì tối rồi còn gì nữa. Chưa kể tới nhiều trường học thì đèn đóm ra cái gì đâu, học hành gì. Cho nên là hôm nay lại có quyết định mới là thôi lùi lại về vào lúc 18 giờ. Tóm lại là nó chả ra thế nào cả.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm của một chuyên gia lâu năm trong ngành kinh tế vận tải, tiến sĩ Trần Đình Bá nói, rồi đây sẽ có sự tham gia tích cực của giới trí thức chuyên môn, thì biện pháp đổi giờ sẽ có thể sớm mang lại kết quả khả quan.
Tôi tin là kỳ vọng thôi, thực tế phải đòi hỏi những trí thức phải có trách nhiệm, và tôi tin rằng mọi vấn đề sẽ được giải quyết được khi mà trí thức họ tham gia phản biện xã hội và phản biện khoa học một cách nghiêm túc và họ trách nhiệm trước cộng đồng. Và tôi nghĩ cái điều này cũng được thôi. Tôi tin vào Bộ trưởng Lý Khắc Thắng sẽ làm việc được. Ông sẽ đoàn kết được cái đội ngũ trí thức và có thể là sẽ đột phá để làm được cái điều đó. Vì giải quyết bài toán giao thông cũng không phải là chưa có lời giải, mà đã có nhiều cái dự án đưa ra rồi, những cái đề xuất.
Khác với quan điểm của giới chuyên gia trí thức, người dân Hà Nội chỉ biết ước mơ sao cho cuộc sống của mình được êm thấm, không bị xáo trộn, nhất là đối với con trẻ.
Bây giờ thì Hà Nội đang chú ý tập trung vào xem cái vụ Tiên Lãng ấy, thì cái vụ này nó cũng hơi gọi là giảm xuống, nhất là thực tế mà nói thì do mà phân phối nó san nó như thế cho nên là đường đi nó cũng có, còn phải nói là nó cũng có rộng rãi hơn. Thế nhưng mà nó khổ là khổ cái sinh hoạt, đảo lộn cái sinh hoạt của người ta. Đấy, người ta kêu cái chỗ đó, nhất là nó lại đảo lộn đến cái lực lượng bé, tức là học sinh. Đáng nhẽ là phải lấy cái đối tượng ấy làm chính, rồi các đối tượng khác phải phục vụ cho nó. Thế thì lại bây giờ lại bắt nó phải phục vụ cho đối tượng khác. Đấy, ta kêu về cái chuyện đấy.
Ngành Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết trong năm 2012, ngành này sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều biện pháp chống ùn tắc giao thông như tập trung đầu tư xây dựng các công trình giao thông quan trọng, phát triển các phương tiện chuyên chở, vận tải hành khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. Trong khi Hà Nội đang gặp nhiều phản ứng khác nhau, sau khi cho áp dụng lệnh đổi giờ làm giờ học kể từ đầu tháng 2 vừa qua, thì thành phố Hồ Chí Minh đang bàn tán chuyện đổi giờ làm giờ học. Ông Nguyễn Văn C, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội, chủ tọa phiên họp hôm thứ Tư, với sự tham gia của đại diện các sở ngành có liên quan, được biết giải pháp đổi giờ làm giờ học đã được thành phố nghiên cứu từ năm 2001. Đến năm 2007, thành phố Hồ Chí Minh cho thực hiện thí điểm lệch giờ lệch ca nhưng không đạt hiệu quả. Theo phương án mới, thành phố sẽ chia thành 3 nhóm, gồm các nhóm chính là học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, kế đó là nhóm các trường trung học phổ thông, đại học cao đẳng, và sau hết là nhóm cán bộ, công nhân viên, người lao động. Tuy nhiên, các lãnh đạo thành phố và chuyên gia khẳng định qua báo chí rằng đây không phải là biện pháp duy nhất có tác động ngay tức thời, mà cần được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp sáng tạo khác nhau mới mong giảm được nạn ùn tắc giao thông cứu hữu như hiện giờ tại thành phố Sài Gòn.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau đây, mời quý vị đến với tạp chí Khoa học Môi trường do Gia Minh phụ trách.
Trong thời đại khoa học công nghệ hiện nay, cùng với biết bao sản phẩm công nghệ được sản xuất ra phục vụ nhu cầu con người, thì đồng thời, con người cũng phải đối diện với vấn đề xử lý những sản phẩm đó mỗi khi chúng không còn giá trị sử dụng nữa. Loại rác này hiện được gọi tên là rác thải điện tử. Đối với một số quốc gia phát triển, họ có những kế hoạch thu gom và xử lý các loại rác thải điện tử như vừa nêu một cách cụ thể. Vậy còn ở Việt Nam công tác này đến nay ra sao? Đó là đề tài của chuyên mục Khoa học Môi trường kỳ này. Các loại sản phẩm công nghệ cao như máy vi tính, máy in, TV màn hình phẳng, điện thoại, máy nghe nhạc điện tử, v.v. không còn xa lạ, quá quý hiếm tại các thành phố lớn của Việt Nam nữa. Mà nay, nhiều loại sản phẩm đó cũng được đưa về các khu vực ngoại vi và cả nông thôn Việt Nam. Những sản phẩm này cùng với các phụ tùng của chúng không phải là bền vĩnh cửu, mà qua sử dụng nhiều thứ phải thay thế, loại bỏ, chúng trở nên một loại rác thải vô cơ khác. Thông thường, chúng được tận dụng đến khi không còn dùng vào được việc gì nữa mới đem vứt đi. Những cơ sở chế biến các loại rác thải lại đập đốt chúng để lấy những nguyên liệu mà họ còn có thể chế ra những thứ gì đó khác. Do những loại sản phẩm công nghệ cao đó được tạo ra bằng những loại chất liệu mà một số độc hại cho môi trường và bản thân con người, nên trong quá trình xử lý thủ công, các loại chất độc hại thoát ra môi trường gây hại cho sức khỏe con người trong cộng đồng. Tuy vậy, trên thực tế, những biện pháp để ngăn ngừa tình trạng đáng ngại đó vẫn chưa được toàn xã hội Việt Nam quan tâm, như phát biểu về sự bàng quan của một người từng học ngành sinh hóa và nay tham gia giảng dạy tại Việt Nam như sau.
Không nghe nói tới trên thông tin đại chúng luôn. Họ có nhiều người họ đi mua phế liệu lại, họ về họ tân trang lại hay sao đó. Chính em cũng không biết nữa đó. Thì em thấy cũng bình thường thôi à, cũng không quan tâm tới nơi. Họ không nói bao giờ mà họ nhắc tới những cái độc hại, những cái chuyện đó đó.
Gần đây, ở thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức gọi là Quỹ Tái Chế, được hình thành nhằm giúp nâng cao nhận thức trong việc thu gom những loại rác thải công nghiệp, trong đó có rác thải điện tử. Hàng năm, tổ chức này tiến hành một số ngày hội tái chế để người dân đến được giới thiệu về cách thức thải bỏ những loại rác đó. Ông Lê Văn Khoa, nguyên giám đốc Quỹ Tái Chế tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết những thông tin liên quan về công tác này qua cuộc nói chuyện sau đây với Gia Minh.
Cái vấn đề mà rác điện tử đó thưa ông, thì nó đang được đề cập đến như thế nào và có những cái biện pháp mà giải quyết ra sao thưa ông ạ?
Theo những thông tin tôi biết đó, thì ở trong nước chúng tôi cũng quan tâm đến cái việc rác điện tử. Nhưng mà cho đến nay đó thì cũng chưa có được một cái quy định, một cái luật nào rõ ràng nói về cái việc mà quản lý cái rác này. Về phía bộ đó thì họ có một cái dự thảo đã trình thủ tướng nói về cái trách nhiệm mở rộng của cái nhà sản xuất đó. Trong đó thì có yêu cầu là các cái nhà sản xuất hoặc là phân phối các cái thiết bị điện tử đó phải có trách nhiệm thu hồi 10 đến 15% cái sản phẩm họ bán ra đó mà đã qua sử dụng để đem về tái chế lại. Thì đến nay cái dự thảo đó cũng chưa được thông qua, chúng tôi cũng đang chờ ra. Còn các cái giải pháp quản lý rác thải điện tử của địa phương thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái loại rác thải độc hại và phải được quản lý cho nó được chặt chẽ. Theo tôi, đứng góc độ một nhà khoa học đó, thì muốn quản lý một cái loại chất thải nào, đặc biệt là chất thải nguy hại, thì chúng ta phải có một cái cơ sở pháp lý nó đầy đủ. Thứ hai đó là đối với đặc biệt là rác thải điện tử đó thì chúng ta phải có công nghệ xử lý cho nó phù hợp. Và thứ ba là chúng ta phải nâng cao cái nhận thức của người dân về cái độc hại của rác thải điện tử này. Tôi nghĩ là nếu mà chúng ta làm được ba cái giải pháp như vậy tốt đó thì chúng ta sẽ quản lý tốt cái rác thải điện tử này thôi.
Nhưng mà trong thực tế hiện nay thì những cái thứ đó mà được thải ra thì nó đi về những cái nguồn nào và nó được xử lý ra sao và nó sẽ có những cái hại như thế nào thưa ông ạ?
Thưa anh thì cho đến nay cũng chưa có một cái chương trình nào để khảo sát cái luồng, cái dòng chất thải điện tử tại Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì Sở Khoa học Công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh có hỗ trợ cho Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường đang tiến hành nghiên cứu một cái đề tài về quản lý cái rác thải điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến nay thì cái nghiên cứu đó theo tôi biết thì cũng chưa hoàn thành. Thông thường đó thì mọi cái thiết bị điện điện tử thì đều được tận dụng lại. Thì khi mà nó đã qua thời hạn sử dụng đó mà không còn tái sử dụng, mình thường gọi là second hand đó, thì họ đều được tận dụng lại, nghĩa là được tắt những cái chất nào mà có thể sử dụng được. Còn cái phần còn lại đó thì có thể nó sẽ đi vào trong các cái bãi chôn lấp rác của thành phố. Nếu mà không được tắt riêng biệt đó, thì sẽ đi vào cái bãi chôn lấp rác của thành phố. Và cái tác hại đến cái nguồn nước ngầm hoặc là đất đai thì đến bây giờ cũng chưa được đánh giá dưới góc độ là tác hại của cái dòng chất thải này.
Nhưng mà là một cái nhà khoa học thì theo ông thấy những cái tác hại đó nó như thế nào? Ví dụ như những cái chất thủy ngân trong pin, trong những cái rác thải điện tử đó thì cái độc hại nó như thế nào thưa ông ạ?
Thì theo như các tài liệu mà chúng ta có được đó, những cái chất kim loại nặng có trong cái rác thải điện tử nó là những chất độc hại đó nè. Và khi mà nó ra môi trường thì chắc chắn nó ảnh hưởng đến môi trường. Còn riêng đối với những cái cụ thể, đối với những cái bãi chôn lấp của thành phố, thì cho đến nay tôi cũng chưa đọc được một cái báo cáo nghiên cứu nào nói về cái tác động của rác thải điện tử đối với cái môi trường.
Và đối với cái quỹ tái chế thành phố Hồ Chí Minh thì thưa ông, là mình có góp được những cái phần như thế nào để mà giảm thiểu những cái tác hại mà từ những cái loại rác điện tử cũng như các cái loại rác độc hại khác thưa ông ạ?
Cái hoạt động của quỹ tái chế trong thời gian vừa qua đó, liên quan đến vấn đề rác thải điện tử đó, thì quỹ tái chế của thành phố đã có cái hoạt động gọi là ngày hội tái chế chất thải. Trong ngày hội tái chế chất thải thì chúng tôi cũng tuyên truyền, vận động các cộng đồng của thành phố thu gom những cái chất thải nguy hại về và chúng tôi tập trung lại. Ví dụ như là bóng đèn, ví dụ như là những cái bình ắc quy, những cái chất điện tử, chất thải điện tử đó. Và chúng tôi thu gom lại và tạm giao cho cái công ty môi trường đô thị để họ giữ lại. Và khi mà có công nghệ phù hợp đó, thì họ sẽ xử lý những cái chất thải đó đúng đắn. Dưới góc độ của quỹ tái chế chất thải thì chúng tôi cũng phối hợp với Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường. Chúng tôi làm một cái việc thu gom rác chất thải điện tử trong một cái pilot đó, cho một cái phường ở Phú Nhuận. Để chúng ta thử vận động cái người dân thu gom lại những cái rác thải điện tử như thế này. Thì chúng tôi vừa hoàn thành cái việc thử nghiệm chương trình thu gom rác thải điện tử tại cái phường quận Phú Nhuận đó. Phải nói là cái rác thải điện tử là một cái sự nó tạo một cái sự quan tâm cũng không ít của giới khoa học và của cộng đồng về cái tác hại của nó. Và tuy nhiên cho đến nay đó chưa có một cái nghiên cứu nào đủ quy mô để đánh giá được cái dòng chất thải này nó từ đâu đến, cái quy mô thế nào và nó đi về đâu, thì thực sự là chúng ta chưa có làm được cái đề tài đó nè.
Một quan chức Bộ Tài nguyên Môi trường, ông Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến, cho biết hướng quản lý của nhà nước trong lĩnh vực rác thải điện tử như sau.
Rác thải điện tử thì cái đó nó có cái công ước Basel nó chi phối anh. Công ước Basel nó chi phối và tất cả các nước thành viên đều phải làm đúng theo cái công ước Basel.
Dạ, thì Việt Nam là cũng là một thành viên, nhưng mà mình đã có những cái cơ sở để mà giúp người dân họ có những cái nơi để mà thu gom như thế nào không ạ?
Này nó có hai hệ thống, thì bây giờ hiện nay là chính phủ
và cụ thể là Bộ Tài nguyên Môi trường và Môi trường đang chuẩn bị ban hành một cái nghị định của chính phủ về thu hồi các sản phẩm thải bỏ, trong đó có cái sản phẩm của bên điện tử đó. Nhưng mà ở trên thực tế trong xã hội thì trong nhân dân người ta cũng đã có những cái gọi là thu mua đồng nát đó. Người ta vẫn có những cái thu mua như vậy, và trong tương lai đó thì cái việc này nó phải có cái sự tổ chức chấn chỉnh để đâu đó nó hoạt động nó có hiệu quả và không có gây ra những cái ảnh hưởng về môi trường. Thì cái việc đó là cái việc mà đang tiến hành cái mặt pháp luật, như là về cái mặt và cái cấu trúc tổ chức cái hệ thống đó, thì trong cái thời gian đến sẽ triển khai toàn quốc sau khi văn bản pháp luật ban hành.
Như trình bày của ông Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Bùi Cách Tuyến, vấn đề phân các loại rác ở Việt Nam được đề cập đến lâu nay, ngay cả đối với rác thải điện tử. Tuy nhiên, trên thực tế, vấn đề vẫn chưa được thực hiện, thậm chí còn quá xa lạ đối với nhiều người dân, như phát biểu của người giáo viên trong phần đầu chương trình. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng nay, thứ hai, ngày 13 tháng 2 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vũ Hoàng cùng toàn ban xin kính chào và chúc quý vị một ngày mới gặp nhiều may mắn.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.